Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới. Các bạn khán thính giả thân mến, có những câu chuyện tình yêu từ thời thanh mai trúc mã, cũng có những câu chuyện tình yêu thời học trò thật đẹp đẽ, hồn nhiên và trong sáng, cũng có những chuyện tình sét đánh, cảm nắng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên ngày hôm nay, tác giả Phương Linh Hugo sẽ gửi đến chúng ta một câu chuyện tình yêu bắt nguồn từ tình một đêm bằng một tình huống dở khóc dở cười đầy thú vị. Thu Hệ mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ.
Đời còn dài, trai còn nhiều, việc gì mày phải đau khổ, bi lụy vì một kẻ phụ tình như thế? Tao thấy con Thanh nói đúng đó. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Biết đâu mày lại gặp được một người đàn ông đẹp trai, giàu có, và quan trọng là yêu mày hơn, trân trọng mày hơn cái thằng Thái đều cáng kia. Hai đứa chúng mày không hiểu đâu. Hơn 4 năm trời yêu anh ấy, tao đã đem hết tâm tư, tình cảm và cả thanh xuân đặt ở anh ấy. Thậm chí ra trường tao không về quê, mở lại Hà Nội làm việc cũng chỉ vì anh ấy. Cuối cùng, thứ mà tao nhận được từ anh ấy là một cái sừng to đùng. Tôi vừa nói với hai đứa bạn thân vừa khóc nghẹn. Tôi tên là Lưu Hạ Sang, năm nay tôi 24 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi vào ngành marketing của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Bước chân vào năm nhất, tôi đã quen và yêu một anh cùng lớp người Hà Nội, tên là Ngọc Thái. Chúng tôi yêu nhau chưa được bao lâu thì anh đi du học tại Anh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu xa. Mặc dù là yêu xa, nhưng chúng tôi vẫn hướng tình cảm về nhau. Chúng tôi hứa hẹn ra trường sẽ cưới nhau. Chính vì lẽ đó, tốt nghiệp đại học tôi không về Hải Phòng mà ở lại Hà Nội làm việc để chờ anh về nước. Công việc của tôi là nhân viên bán hàng cho một showroom xe hơi. Vì số tiền tôi kiếm được cũng khá, nên mỗi tháng tôi còn gửi qua anh cho Ngọc Thái một ít để phụ anh trang trải cuộc sống du học sinh xa nhà, và cũng là để chứng minh cho anh tình cảm của tôi luôn hướng về anh. Anh và tôi 4 năm qua vẫn giữ thói quen nhắn tin, gọi điện cho nhau bằng Messenger. Chỉ có điều sáng nay tôi gọi cho anh như thường lệ, nhưng người bắt máy không phải là anh mà là một cô gái. Cô ta đang trong tình trạng trần như nhộng, còn Ngọc Thái ôm chặt lấy cô ta ngủ như chết bên cạnh. Anh cũng trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ban đầu nhìn thấy cảnh tượng này, tôi còn nghĩ là mình hoa mắt. Tôi đưa điện thoại cho hai đứa bạn thuê cùng căn chung cư với tôi là Phương Thanh và Quỳnh Chi xem. Khi hai đứa đó xác nhận là thật, tôi có cảm giác như mình vừa bị ai đó cầm dao đâm vào tim một nhát, khiến nó không ngừng đau đớn. Người tôi yêu, người mà tôi tin tưởng, người sẽ hứa hẹn cưới tôi làm vợ 4 năm qua lại ngủ cùng một cô gái khác. Chỉ trong tích tắc, bầu trời như sụp đổ, mọi thứ đã vụt khỏi tầm tay của tôi. Thấy tôi nằm khóc cả buổi sáng, tưởng chừng có thể ngất đi, Phương Thanh dựng đầu tôi dậy mà nói: "Mày dậy đi, bọn tao dẫn đi nhậu." Tôi đấm vào ngực trái, tôi khóc lóc: "Tao đau lắm, đau ở đây này, rất đau, tao không có tâm trạng đi đâu hết." "Đi nhậu với tụi tao đi, sẽ hết đau thôi." Quỳnh Chi không để tôi phản kháng, trực tiếp kéo tôi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến mùi vị của rượu. Càng uống, hình ảnh của Ngọc Thái càng hiện ra trong tâm trí của tôi, khiến tôi càng chán nản, tôi lại tiếp tục gào khóc. Tiếng khóc của tôi thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của tất cả mọi người trong quán, khiến Quỳnh Chi và Phương Thanh xấu hổ, muốn độn thổ. Quỳnh Chi kéo tôi đứng dậy: "Đi hát đi, qua quán karaoke, mày muốn gào khóc kiểu gì cũng được." Phương Thanh tiếp lời: "Đúng đó, tao có biết có quán karaoke này nhá, toàn các anh đẹp trai, ăn mặc sexy sáu múi phục vụ. Tới đó không những được hát, được gào khóc mà còn được ngắm trai đẹp nữa. Nhưng tao nói trước, hết hôm nay mày còn buồn khóc vì cái tên phụ tình đó nữa thì mày chết với tao." Hai đứa bạn thân lại kéo tôi đi hát. Vì hôm nay là thứ bảy, quán karaoke này kín phòng, chỉ còn duy nhất một phòng master có sức chứa trên 20 người, vừa có khách trả nên chúng tôi vào đó hát. Con nam phục vụ trẻ tuổi bưng rượu và trái cây cho chúng tôi, nhưng anh ta ăn mặc kín đáo, chứ không phải là ăn mặc sexy như lời Phương Thanh nói. Anh ta bưng đồ để đó cho chúng tôi rồi liền đi ra ngay. Cũng không phải anh ta đứng đó để chúng tôi được ngắm trai đẹp thoải mái. Hai đứa nghe tôi tra tấn, vừa khóc vừa gào tới 10 giờ tối. Quỳnh Chi đứng dậy nói: "Muộn rồi, để tao đi thanh toán rồi về nhá. Về ngủ mai còn đi làm." Tôi bất ngờ nói với Quỳnh Chi: "Mày xuống dưới gọi cho tao một chai bao luôn đi. Tao muốn trả thù anh ta. Hơn 4 năm qua tao sống khép kín, giữ mình vì anh ta. Cuối cùng tao nhận lại được từ anh ta là sự dối trá. Tao giữ lần đầu cho ai nữa chứ? Tao giữ lần đầu tiên còn có ý nghĩa gì nữa?" Có lẽ men say của rượu, hình ảnh Ngọc Thái và cô gái kia trong tâm trí của tôi lại càng rõ nét, khiến tim tôi đau nhói. Tôi muốn làm một cái gì đó để trả thù Ngọc Thái, và tôi nghĩ ngay đến qua đêm cùng một anh chàng nào đó để trả thù anh ta, bất kể người đó là trai bao. Quỳnh Chi vừa ra ngoài được một lúc thì liền có ba thanh niên đi vào phòng. Tôi chỉ vào người đàn ông mặc áo vest chỉn chu nhất, dáng người cũng cao ráo đẹp trai nhất trong số ba nam thanh niên rồi nói. Lời nói của tôi phát ra hơi nhịu bởi vì men rượu, nhưng rất dứt khoát: "Tôi chọn anh." Thấy anh ta không nói gì, tôi nhắc lại: "Tôi chọn anh, tôi trả cho anh 1 triệu một đêm." Phương Thanh ngồi bên cạnh sợ hãi, kéo tay của tôi quát: "Mày làm ơn ngồi im giùm tao được không? Mày không sợ đi với mấy người này rước bệnh vào người sao?" Tôi hất tay của Phương Thanh ra, nhắc lại câu mình vừa nói với người đàn ông vừa nãy: "Tôi chọn anh, 1 triệu một đêm, dùng bao, tôi trả tiền phòng." Vì lời cảnh báo của bạn mình, tôi đã bổ sung thêm 2 từ dùng bao. Nói rồi, tôi quay qua nói với Phương Thanh, khoe chiến tích: "Công nhận, con Chi được việc ghê. Vừa mới nói đi gọi dùm tao một chai bao thì liền có 3 anh chàng xuất hiện. Mà nhìn xem, anh chàng tao chọn có đẹp trai nhất trong đám không? Đẹp trai vậy mà ế xô, tao sẽ làm nữ anh hùng cứu vớt anh ta đêm nay." Trong 3 nam thanh niên vừa vào phòng, người mặc áo thun thì kéo áo cao để lộ bụng, người mặc áo sơ mi đang kéo 2 cái tà áo làm quạt. Chỉ duy nhất anh chàng tôi vừa mới chọn là mặc đồ vest chỉnh tề. Tôi cho rằng 2 anh chàng kia vì đắt xô nên quần áo mới lôi thôi như vậy, còn anh chàng ăn mặc chỉnh tề kia là do ế xô. Nghe tôi nói, 2 anh chàng kia lập tức đứng sau hai bên của chàng trai tôi vừa chọn. Ánh mắt của họ đều nhìn về phía tôi như muốn hỏi tôi có chắc chắn là chọn anh chàng này chứ không phải là họ. Tôi thấy chàng trai tôi chọn không lên tiếng thì nhắc lại, lời nói của tôi thể hiện sự kiên định: "Tôi chọn anh không nghe sao? 1 triệu một đêm, dùng bao, tôi trả tiền phòng." Ánh mắt của nam thanh niên nhìn tôi giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. 2 chàng trai còn lại bỗng dưng mặt đỏ bừng bừng. Tôi sợ chàng trai không đồng ý vì giá thấp nên tôi vội nâng giá. Tôi nghĩ dù sao anh ta cũng thuộc hàng trai đẹp, tôi chấp nhận chịu thiệt một chút vậy. "Điều kiện như cũ, tăng lên cho anh 1,5 triệu. Chàng trai vẫn im lặng. 2 triệu, anh chịu tiền phòng." Chàng trai vẫn dửng dưng không đáp lại. Phương Thanh đứng dậy dứt khoát kéo theo tôi: "Mày đừng có làm loạn nữa, về thôi, chắc con Chi đang đợi ở dưới đó." Tôi đẩy mạnh Phương Thanh ra khiến Phương Thanh lảo đảo: "Hai đứa mày về trước đi." Mặc dù tôi uống khá nhiều rượu nhưng tôi vẫn còn nhớ tôi còn hơn 3 triệu trong tài khoản. Tôi vừa rút tiền mặt hồi chiều, đi nhậu và góp tiền hát karaoke cho Quỳnh Chi hết 1 triệu. Hiện tại trong người của tôi còn 2,5 triệu. Tôi để ý các nhà nghỉ thường treo bảng giá theo giờ hoặc theo đêm, thường không tới 500 ngàn một đêm. Vì vậy tôi ra cái giá cuối cùng. Nếu anh chàng này còn không đồng ý thì đời con gái của tôi coi như vẫn còn. 2 triệu, tôi chịu tiền phòng. Những tưởng chàng trai tiếp tục từ chối, không ngờ tôi vừa dứt lời anh ta bất ngờ lên tiếng: "Tôi đồng ý." 2 chàng trai còn lại không ai bảo ai, lập tức lấy 2 tay che mặt của mình lại. Lúc này không biết ở đâu ra có một đoàn người toàn thanh niên trai tráng đi vào phòng. Tôi thấy vậy nhìn anh chàng mà tôi vừa chọn, đắc ý nói: "Hên cho anh là anh quyết định đúng lúc, nếu không anh sẽ quay vào ô mất lượt đó." Tôi vừa dứt lời thì cả đám thanh niên cười rộ lên. Tôi tới nắm tay chàng trai mình vừa lựa chọn đi ra khỏi phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của đám thanh niên vào sau. Còn 2 anh thanh niên vào trước, tôi không nhìn chúng thì tới lúc này không nhịn được nữa, cúi xuống ôm bụng cười. Cảm giác của tôi được nắm tay một anh chàng đẹp trai nhất trong đám trai bao hết sức thú vị, giống như là tôi vừa mới trúng xổ số vậy. Phương Thanh đứng dậy ôm áo ấm của 3 người chúng tôi đi ra khỏi phòng VIP trong bất lực. Lúc Phương Thanh đi tới cửa, còn có người lên tiếng hỏi. Em không có nhu cầu sao? Phương Thanh vội lắc đầu nguẩy nguẩy. Không. Lúc tôi nắm tay chàng trai kia đi ngang qua quầy lễ tân, Quỳnh Chi thấy tôi nó ngạc nhiên hỏi. Giang, mày đi đâu với ai đó? Tao đi qua đêm tối nay, hai đứa mày đừng đợi nhé. Quỳnh Chi hét với theo tôi. Mày bị điên rồi à? Tôi vẫn nắm tay sánh bước cùng anh chàng đẹp trai kia mà không hề ngoái đầu lại. Hơn 4 năm qua tao điên đủ rồi, giờ tao nên tỉnh táo lại. Bước ra khỏi quán karaoke, cái lạnh của mùa đông Hà Nội khiến tôi rùng mình. Lúc này tôi mới sực nhớ mình không cầm theo áo ấm. Nhưng quay lại lấy áo, tôi lại sợ cái anh chàng bao trai đẹp này sẽ đổi ý không đi nữa. Vì vậy tôi đành bấm bụng chịu rét. Tôi thể hiện mình là thượng đế, quay qua nói với anh ta. Anh trong nghề, quen địa phận ở đây, anh chọn nhà nghỉ gần đây giúp tôi, chúng ta đi bộ tới được càng tốt. Tôi muốn nhìn thấy chúng ta, họ nghĩ là cặp đôi yêu nhau chứ không phải là mối quan hệ mua bán. Thực tế tôi làm gì còn tiền để mà đón xe đi xa. Chàng trai nhìn tôi đang lạnh coi do, nhưng cố tỏ ra là mình ổn bên cạnh. Anh ta không nói gì mà thò tay vào túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa rồi bấm vào. Ngay lập tức chiếc xe trước mặt tôi chớp chớp đèn. Anh ta đi tới mở cửa ghế phụ, nói với tôi. Lên xe đi. Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn anh này là trai bao cao cấp. Giá mỗi lần anh ta đi khách chắc là không hề rẻ, nên mới sắm được xe hơi hạng sang Maybach của hãng Mercedes để đi hành nghề. Hèn gì hồi nãy tôi ra giá tới mấy lần anh ta mới chịu. Mà có lẽ hôm nay anh ta ế xô nên mới chấp nhận cái giá rẻ mạt mà tôi đưa ra. Nghĩ lại, tôi cảm thấy lần đầu tiên có lẽ cũng là lần duy nhất gọi trai bao của mình vẫn còn may mắn. Em có lên xe hay không? Giọng nói của chàng trai vang lên, lần nữa kéo tôi khỏi suy nghĩ mông lung. Tôi nhìn chàng trai rồi hỏi. Anh có tính thêm tiền xe không đấy? Nếu tính thêm tôi không lên đâu. Tôi nghĩ mình không có tiền thì cứ thẳng thắn từ đầu khỏi mất lòng. Chưa biết chừng không nói trước, anh ta viện cớ chém tôi như chém chuối cũng nên. Không tính đâu. Chỉ chờ có câu nói đó, tôi lập tức ngồi vào xe. Chàng trai còn ga lăng đóng cửa xe cho tôi, rồi anh ta mới vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái. Anh ta khởi động lái xe rời đi. Cảm giác ngồi trong chiếc xe hạng sang vô cùng thoải mái lại ấm áp, kết hợp với men rượu trong người khiến tôi ngủ hồi nào không hay. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, có lẽ là trong căn phòng nào đó của một nhà nghỉ hay khách sạn nào đó. Còn chàng trai kia đang đứng bên cạnh giường cởi áo. Thấy tôi mở mắt ra thì chàng trai hỏi, em có muốn đi tắm một cái không? Không biết do men say của rượu hay do nhìn thấy cơ thể của chàng trai kia đẹp như tạng tượng với vô số các loại múi trước mặt mà cả người tôi bỗng nóng gian. Theo bản năng tôi ngồi lên để nhìn ngắm anh ta cho rõ. Thế nhưng anh ta lại nghĩ tôi muốn đi tắm. Vì vậy anh ta đi tới, nhanh tay cởi chiếc váy đang mặc của tôi ném sang một bên rồi ôm tôi đi vào trong phòng tắm. Mãi tập trung trên gương mặt đẹp trai của anh chàng kia khiến tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi anh ta đặt tôi vào trong bồn tắm rồi xả nước vào đó, tôi mới hoàn hồn trở về thực tại. Tôi đẩy nhẹ anh ta ra và nói, tôi tự tắm được mà. Tôi nghĩ chắc vừa nãy tôi bị con quỷ ám trai ám nên không biết anh ta cởi váy của mình ra từ khi nào. Thế nhưng anh chàng trai bao này vẫn không chịu rời khỏi người tôi. Anh ta nói, anh nhận tiền của em, vì vậy đây là việc mà anh nên làm. Nói rồi anh ta vươn tay ra cởi nốt hai món đồ còn sót lại trên người của tôi xuống, khiến tôi hoàn toàn trần trụi trước mặt của anh ta. Tôi rất muốn thể hiện mình là sân chơi để hưởng thụ cảm giác được trai bao tắm cho tôi, nhưng lần đầu tiên trần trụi trước mặt người khác giới, tôi không khỏi xấu hổ nên vô thức lấy tay che hai cái điểm nhạy cảm của mình lại. Anh ta nói đây là công việc mà anh ta phải làm khi phục vụ tôi, vì vậy tôi cũng không hề đụng tay đụng chân gì để mặc cho anh ta tắm cho tôi. Tới khi tắm xong, anh ta ôm tới khu vực đèn sấy, tôi mới dám mở mắt ra. Nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết của anh ta, cả mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, do ướt mà xõa xuống vầng trán cao rộng, lại thêm thềm ngực to lớn, rắn chắc, còn đọng lại những giọt nước, khiến anh ta lúc này càng đẹp trai, hấp dẫn tới mức tim của tôi đập loạn nhịp. Tôi bất giác nuốt nước miếng ừng ực. Dường như anh ta đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta cúi xuống áp môi của anh ta lên môi của tôi rồi hôn. Không biết do nhiệt độ của đèn sấy, do đã thấm men rượu say hay là do nụ hôn nồng nhiệt của anh ta mang lại mà máu trong người của tôi sôi sùng sục. Đáng trách lúc này tôi cứ ngỡ anh chàng trai bao này là Ngọc Thái, người tôi yêu tha thiết hơn 4 năm qua, đang hôn tôi. Nên vô thức tôi vươn tay ra viết chặt lấy cổ của anh ta, rồi cuồng nhiệt hôn đáp lại. Chúng tôi cứ đứng dưới đèn sấy thưởng thức hương vị cho nhau, cho tới khi mái tóc dài của tôi khô đi, anh ta mới ôm tôi ra ngoài giường lớn. Đặt tôi xuống giường, anh ta nằm nghiêng tay, chống nửa người anh ta lên, sau đó nhìn tôi hỏi: "Em muốn anh phục vụ em kiểu gì?" Giọng nói của anh ta phát ra trầm khàn, đầy dụ hoặc, kéo tôi về thực tại. Tôi không ngại nghĩ mình đang là thượng đế của anh ta, nên lưu manh đáp lại: "Tôi không đòi hỏi cao. Anh phục vụ người khác thế nào thì cứ làm như vậy với tôi." Thực tế từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, lần đầu tiên tôi gần gũi với đàn ông thế này. Trước đây tôi và Ngọc Thái yêu nhau, cùng lắm anh ta chỉ ôm hôn với chạm ngực của tôi thôi. Anh ta là người khá cổ hủ đối với tôi. Quan điểm của anh ta đêm tân hôn phải được phá trinh của tôi. Vì vậy dù yêu nhau hơn 4 năm, nhưng hiện tại tôi vẫn còn là sự nữ. Anh ta chưa từng đòi hỏi tôi chuyện quan hệ trước hôn nhân. Những tưởng anh ta cũng vì tôi mà giữ mình, không ngờ anh ta lại thoải mái cùng người khác, trong khi cứ giữ khư khư lần đầu cho tôi. Do men say của rượu kết hợp với men say của anh chàng đẹp trai và vô cùng mạnh mẽ này khiến tôi rất thỏa mãn. Tôi nghĩ số tiền tôi bỏ ra để anh ta phục vụ tôi là xứng đáng. Tôi cũng cảm nhận được anh ta rất hứng thú khi phục vụ tôi. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi quấn quýt hết lần này tới lần khác, cho đến khi cả hai đều thấm mệt, anh ta mới ôm tôi cùng đi vào giấc ngủ. Khi tôi thức giấc đã là buổi trưa ngày hôm sau, cảm giác đau mỏi khắp cơ thể, mọi khớp xương trên người của tôi như muốn lìa nhau ra, thêm vệt máu đỏ thẫm trên ga giường trắng tinh nhắc tôi ý thức được một đêm cuồng loạn và tôi đã thành công mất đời con gái bởi một tên trai bao xa lạ. Nhìn xung quanh phòng không thấy anh ta đâu thì một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu của tôi. Có khi nào tranh thủ lúc tôi ngủ anh ta cũng mất túi sách của tôi rồi chuồn mất không? Mặc dù nơi hạ thân đang đau ê ẩm, nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy để lục tìm túi sách của mình. Thế nhưng khi tôi vừa đứng dậy thì chất lỏng màu trắng ồ ạt chảy ra, khiến tôi tá hỏa muốn chửi tục một tiếng. Rõ ràng lúc tối qua tôi đã nói với anh ta là phải dùng bao cơ mà, tại sao bây giờ tinh hoa của anh ta lại chảy từ trong cơ thể của tôi ra thế này? May mắn chiếc túi sách của tôi vẫn còn, giấy tờ và tiền bên trong cũng không thiếu một món. Tôi nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, được ngăn vách với phòng ngủ bằng bức tường kính trong suốt và một tấm rèm lớn. Tôi nghĩ anh chàng trai bao kia đang ở trong nhà tắm. Niềm vui bảo toàn tài sản của tôi chấm dứt khi tôi nhìn về phía cửa sổ bằng kính, từ sàn cho tới trần nhà, có tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Đập vào mắt của tôi là view khu trung tâm hội nghị quốc gia và ba tòa chung cư cao tầng của Vinhome Green Bay, nơi tôi và ba bạn của tôi đang thuê căn hộ ở đây. Tôi ý thức được khách sạn tôi đang ở chính là khách sạn 5 sao Marriott Hà Nội. Đây là một trong những khách sạn sang nhất của Hà Nội. Sở dĩ tôi biết tôi đang ở khách sạn Marriott bởi vì công ty của tôi đang làm có một lần tổ chức tiệc sinh nhật của sếp ở đây. Cũng bởi vậy mà tôi biết được giá phòng của khách sạn này rẻ nhất cũng gần 4 triệu một phòng, một đêm. Thậm chí có phòng tổng thống có giá gần 150 triệu một đêm. Tôi không biết tôi đang ở phòng loại gì, nhưng mà dù là phòng nào thì số tiền còn lại của tôi hiện có vẫn không đủ trả. Tôi không muốn bị mang tiếng là khách làng chơi, đi chơi trai mà không có tiền trả tiền phòng. Vì vậy tôi nhanh chóng tìm cách tẩu thoát khỏi khách sạn nhanh nhất có thể trước khi anh chàng kia tắm xong. Tôi lấy đại chiếc áo sơ mi của anh chàng kia, lau chất dịch chảy ra từ người của tôi, sau đó nhặt chiếc áo mặc vào. Tôi thậm chí không cần mặc quần áo lót vì tôi nhớ nó đang nằm ở trên song phòng tắm. Tôi cũng không quên lấy hết số tiền 2 triệu rưỡi còn lại cho người của tôi, đặt lên bàn ở đầu giường để trả cho anh chàng kia, vừa để trả tiền anh ta phục vụ tôi, vừa để trả tiền phòng. Bước chân ra khỏi phòng khách sạn mà tôi cứ ngỡ mình đi đánh giặc vậy. Nếu bị anh chàng kia bắt được, tôi không biết mình phải đối mặt thế nào, bởi vì đi chơi trai mà không có tiền trả phòng là một thực tế khó mà chấp nhận. May mắn ra khỏi khách sạn mà tôi không gặp bất kỳ một sự cản trở nào cả. Tôi thầm cảm ơn anh chàng trai bao kia vì tối qua anh ta không đưa thẻ căn cước công dân của tôi cho nhân viên lễ tân giữ. Tôi đón xe buýt về nơi tôi thuê trọ thì đã gần 12 giờ trưa. Vì hôm nay là chủ nhật nên lúc này Phương Thanh và Quỳnh Chi đều ở nhà. Hai chúng nó đang ăn cơm, nhìn thấy tôi giống như một chiếc rẻ lau, hai đứa chúng nó mất hồn. Phương Thanh kéo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh rồi hỏi: "Mày đi chơi trai hay là bị trai chơi thế? Sao nhìn mày chán đời vậy?" Quỳnh Chi không để tôi nói tiếp thì tiếp tục bổ sung: "Lần đầu thế nào, thấy phê không?" Hai đứa nó làm nhân viên văn phòng cho công ty nước ngoài, chúng nó đều đã có người yêu, mà tư tưởng của hai đứa khá thoáng nên chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân với bạn trai đối với chúng nó là bình thường. Hiện tại tôi đang phiền não chuyện anh chàng kia không dùng bao. Mặc dù tôi đang trong thời kỳ an toàn, nhưng tôi e ngại lây bệnh truyền nhiễm từ anh ta, sợ hai đứa nó biết sẽ hùa vào chửi tôi, nên tôi nói: "Vớ về cái thằng đẹp trai mà yếu sinh lý, lúi húi cả đêm chẳng làm ăn được cái mẹ gì." Tôi vừa dứt lời, hai đứa nó đều cười tới mức sặc cơm. Quỳnh Chi cố bình tĩnh nói với tôi: "Hèn gì, trông mày chả khác gì mất sổ gạo cả. Không làm ăn được gì, thế có cho hắn ta tiền không?" Tôi gật đầu. Phương Thanh nói với tôi: "Thôi, quên chuyện đó đi, ăn cơm cùng tụi tao cho bõ tức." Tôi đứng dậy đi về phòng mình. "Tụi mày ăn đi, tao muốn nghỉ ngơi một lát." Tôi đứng dậy đi ngang qua Quỳnh Chi, nó phát hiện ra điều gì đó vội kéo tôi đứng lại. Nó nhìn chằm chằm vào cổ váy khoét khá sâu của tôi hỏi: "Mày nói hắn ta yếu sinh lý mà sao đầy dấu vết hoan ái trên người thế kia?" "Đâu, tao xem với." Phương Thanh cũng nhào về phía tôi, muốn nhìn rõ dấu vết mà chàng trai bao kia để lại. Tôi vội lấy tay kéo cao chiếc cổ váy lên, nói giọng bất cần: "Hắn ta chỉ được cái miệng thôi, còn cái kia coi như phế." Nói rồi tôi đi về phòng để mặc hai đứa bạn thân của tôi với một mớ nghi ngờ. Về phòng, tôi xả nước đầy bồn tắm rồi cởi đồ nhảy vào đó ngâm mình, chỉ mong gột rửa được những dấu vết mà anh chàng kia để lại. Lúc này tôi mới để ý, không chỉ khu vực quanh cổ mà rải rác khắp người của tôi đầy dấu vết xanh tím, đặc biệt là hai đùi gần khu vực nhạy cảm. Mặc dù cố gạt bỏ anh ta ra khỏi đầu, nhưng hình ảnh đẹp trai như ca sĩ, diễn viên thần tượng của anh ta cứ ám ảnh tâm trí của tôi. Tại phòng khách rộng lớn của một căn biệt thự, điểm nhấn của căn phòng là trưng bày rất nhiều đồ cổ có giá trị lớn bằng những tủ kính đặt sát tường. Trên tay ông Ngọc Hải cầm tờ giấy đang cùng bà Mỹ Lệ, bỗng nhiên có Dũng và Thanh đi vào. Cả hai nhanh miệng chào hỏi: "Cháu chào hai bác ạ." Ông Ngọc Hải bỏ tờ giấy ông đang cầm trên tay xuống: "Hai đứa tới chơi đấy à?" "Dạ vâng ạ." Dũng và Thanh thúc vào người nhau, ý muốn nói gì đó với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Bà Mỹ Lệ rót nước đặt ở trước mặt Dũng và Thanh: "Các cháu uống nước đi." "Dạ vâng ạ." Bà Mỹ Lệ tiếp tục hỏi: "Hai đứa ở đây rồi, thế thằng Dương đâu?" Dũng đáp lại: "Nó không có nhà. Nó tổ chức sinh nhật với các cháu từ chiều qua, đến giờ đã thấy về đâu." Bà Mỹ Lệ vừa dứt lời thì thấy Đại Dương liền đi từ ngoài vào phòng khách. "Con chào bố mẹ." Đại Dương không ngồi xuống chơi với bố mẹ của mình và hai người bạn, mà anh vừa đi về phía cầu thang vừa nói với hai người bạn của mình: "Hai đứa mày ngồi đây làm gì?" Dũng và Thanh thấy vậy cùng đứng dậy đi theo Đại Dương. Dũng nhanh miệng hỏi: "Tối qua mày chơi tới mấy giờ?" Đại Dương quay đầu đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho bạn của mình ngậm cái miệng lại. Trước đây ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ từng phàn nàn với Dũng và Thanh về chuyện Đại Dương nhiều tuổi rồi mà chưa từng thấy anh dẫn bạn gái về nhà. Họ hỏi hai người có phải Đại Dương thuộc giới tính thứ ba hay không. Là bạn thân với Đại Dương, Dũng và Thanh cũng chưa bao giờ thấy Đại Dương yêu ai, nên họ không biết Đại Dương thuộc giới tính thứ mấy để trả lời ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ nữa. Thanh biết ý của Đại Dương nhưng vẫn cố tình nói lớn để ông Hải và bà Lệ nghe được. Đó cũng là cách để anh trả lời hai người họ về giới tính của Đại Dương mà bấy lâu nay họ đang nghi ngờ. Anh còn giơ tay trước mặt giả làm micro phỏng vấn Đại Dương: "Tối qua mày với cô ta mấy hiệp thế? Mày cảm thấy thế nào? Mày review lần đầu tiên của mày xem nào. Còn nữa, cô ta có bo thêm tiền cho mày không?" Dũng và Thanh là bạn thân của Đại Dương, ba người góp vốn mở công ty kinh doanh siêu xe có tên Đại Dương. Trong đó Dũng và Thanh góp mỗi người 10% vốn, còn lại là vốn của Đại Dương. Đại Dương góp 80% nên giữ chức giám đốc của công ty, Dũng phó giám đốc kiêm mảng kỹ thuật, còn Thanh giữ chức phó giám đốc đồng thời chịu trách nhiệm mảng pháp lý. Trong hai người bạn thân của Dương thì Dũng đã có người yêu, Thanh đã có gia đình, chỉ còn duy nhất một mình Đại Dương là lẻ bóng. Tối qua sinh nhật của Đại Dương, công ty tổ chức sinh nhật cho anh tại khách sạn Marriott. Sau đó tăng hai, mọi người kéo nhau đi hát karaoke. Khi tới quán karaoke, nhân viên của quán thông báo đã kín phòng, chỉ có duy nhất một phòng master khách vừa trả. Họ nói Đại Dương, mọi người đợi một chút, nhân viên đi dọn phòng. Không ngờ chưa kịp dọn, Đại Dương đã cùng với Dũng và Thanh đi vào phòng. Ba người vừa đi vào, liền diễn ra cảnh tượng như xưa nay chưa từng có. Đó là có một cô gái rất xinh đẹp nghĩ các anh là trai bao, sau đó chọn đúng Đại Dương để phục vụ. Cũng không biết tối qua do Đại Dương uống say hay là anh đụng đầu vào đâu mà lại nhận lời phục vụ cô gái đó trong sự ngạc nhiên hết mức của đám bạn và toàn bộ nhân viên của mình. Sau khi Đại Dương rời đi, mọi người cũng không còn tâm trạng mà hát karaoke nữa mà giải tán. Trưa nay, hai người qua nhà Đại Dương để hỏi thăm tình hình. Đại Dương bắn ánh mắt cảnh cáo về hai đứa bạn thân của mình. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Không có thằng nào trực ở showroom hay sao mà nhảy hết về đây rồi. Nghe Đại Dương nói thì Dũng lên tiếng phản bác. Hôm nay là ca trực của mày cơ mà. Mày quên rồi à? Tao biết mày không tới trực nên trực thay mày đấy. Tranh thủ đang buổi trưa, tao tranh thủ đi hóng, mày review lần đầu của mày thế nào đã. Đại Dương không thèm đáp lại lời của Dũng mà tiếp tục đi lên cầu thang về phòng của mình. Dương! Giọng của ông Ngọc Hải vang lên khiến Đại Dương khựng bước chân lại. Anh quay đầu lại nhìn ông Ngọc Hải. Dạ. Ông Hải chỉ tay xuống ghế, ông nói. Ngồi xuống đây, bố có chuyện muốn nói. Sau đó ông nói với hai người bạn của Dương. Các cháu cũng tới gần đây ngồi đi. Dương với Dũng và Thanh cùng ngồi xuống ghế đối diện với ông Hải và bà Lệ. Ông Ngọc Hải lấy tờ giấy từ tay của bà Lệ đưa cho Đại Dương. Theo quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ khuyến khích nam nữ kết hôn trước tuổi 30, tối qua bà đi họp tổ dân phố và ký cam kết rồi đấy. Bà Mỹ Lệ loáng thoáng nghe được Dũng và Thanh nói nên bà nói thêm vào. Năm nay con cũng 29 tuổi rồi, đừng lông bông nữa. Tìm đến gái gọi như thế không tốt đâu. Ngộ nhỡ mang bệnh tật vào người thì sao? Nghe ông Hải nói, hai người bạn của Đại Dương đã nhịn cười rồi. Nghe bà Lệ nói, hai anh lại càng buồn cười hơn. Mặt anh nào anh nấy nhịn cười cũng đỏ như mặt trời hết cả. Từ xưa tới nay, ông Hải và bà Lệ không thấy Dương dẫn người yêu về nhà bao giờ, cũng chưa từng nhắc tới chuyện anh có bạn gái. Hai người cứ nghĩ anh thuộc giới tính thứ ba nên không dám hối thúc anh. Nghe Dũng và Thanh nói, họ hiểu hồi tối Đại Dương đã tìm đến cô gái gọi để giải quyết nhu cầu sinh lý, khiến họ rất vui, nhưng cũng không kém phần lo lắng. Đại Dương cứng họng khi nghe bố mẹ mình nói. Ngay từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường hay hiện tại, anh cũng có nhiều cô gái thích. Chỉ có điều là anh chưa thấy ai trong số đó hợp với mình. Tối qua cùng mọi người đi hát karaoke, không ngờ anh lại bị một cô gái trẻ nghĩ mình là trai bao đã lựa chọn anh. Và anh cũng chẳng ngu gì mà từ chối một cô gái vô cùng xinh đẹp như vậy. Điều bất ngờ đối với anh đó là lần đầu của cô gái cứ ngỡ là dân chơi kia. Anh đang buồn vì việc cô gái xinh đẹp kia bỏ lại khi chưa biết được tên tuổi của cô. Nghe ông Hải và bà Lệ nói, anh lại càng buồn chán hơn. Anh chưa kịp lên tiếng lại nghe ông Hải nói tiếp. Hai đứa cháu nào cũng có vợ chồng hết rồi, dạy thằng Dương cách tán gái đi, chứ nó cứ lông bông thế này hai bác lo lắm. Dũng nhịn cười hết nổi, cười lớn đáp lại bà Mỹ Lệ. Hai bác cứ yên tâm đi ạ. Chuyện này á, bọn cháu giúp hai bác tư vấn cho nó. Đại Dương là một anh chàng sát gái. Khách hàng mua và đặt hàng của anh tại siêu xe của showroom anh toàn là dân đại gia. Nhiều khách hàng nữ giàu có hoặc mua xe cho con gái của mình, họ đều yêu cầu đích thân giám đốc đẹp trai Đại Dương tư vấn họ mới chịu. Ông Hải không tin lời của Dũng lại nói thêm. Hay bố mẹ giới thiệu cho con bé con nhà bác Ngọc nhá. Bố mẹ cứ để con lo đi, bố mẹ không phải sốt ruột như vậy đâu. Nói rồi Dương đứng dậy về phòng. Ông Hải và bà Lệ chỉ còn biết thở dài. Hai người bạn không tha cho Dương cũng đi theo anh lên tầng. Đại Dương nhanh tay đóng cửa lại để tránh hai thằng bạn kia của anh nhiều chuyện, nhưng vẫn không kịp. Anh vừa cởi áo vest vừa cảnh giác hai thằng bạn thân của mình đang nhìn mình xăm soi. Hai thằng mày rảnh quá đấy, không có việc gì làm ấy thì đưa vợ con đi chơi đi. Nếu showroom có khách mấy đứa nhân viên gọi thì tao chạy tới. Dũng cười nói. đưa vợ con đi chơi thì lúc nào mà đưa chẳng được. Việc chung thân đại sự của mày, ngàn năm có một thì phải ưu tiên chứ. Đại Dương vừa cởi chiếc áo vét thì Dũng và Thanh liền xúm lại giữ chặt lấy anh. Dũng chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng bị ướt lem nhem hỏi: "Dấu tích gì đây cha?" Đại Dương lập tức đỏ cả mặt. Lúc anh tắm xong đi ra, không còn thấy cô gái mà anh đã phục vụ hồi tối ở phòng, anh liền cảm thấy hụt hẫng. Khi mặc quần áo của mình vào thì phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng của anh dính nham nhở chất dịch của anh và cô. Cũng may là anh còn có chiếc áo vét mặc bên ngoài che lại. Nhưng xui xẻo, dấu vết này vẫn không thoát khỏi hai chiếc máy quét của hai thằng bạn thân. Đại Dương thẹn quá hóa giận: "Hai thằng chúng mày có tránh ra không? Tao đi tắm đây." Hai người bạn của anh chưa nhận được câu trả lời thích đáng của Đại Dương, còn chưa chịu buông tay, mỗi người tò mò nói một câu: "Mày thuê khách sạn hay nhà nghỉ mà không có khăn tắm hay sao? Lại phải dùng áo của mày lau thế này. Mày không dùng bao nhiêu lời của tao nói hay sao? Mà xả ướt hết cả áo thế này. Ướt cả áo thế này, chắc hồi tối qua phải làm mấy hiệp đấy nhỉ? Mày kể lại đi, chuyện tối qua thế nào? Tao thấy bé đó xinh đấy, có xin info của người ta không?" Đại Dương biết hiện tại không thể trốn tránh Dũng và Thanh, lấy đại một lý do: "Lúc tao ngủ dậy thì cô ta đi rồi." "Thế có bị cô ta bùng tiền không?" "Không, vẫn trả đàng hoàng." "Đâu, đâu?" Dũng vừa nói vừa nhanh tay móc chiếc ví từ túi quần của Đại Dương ra, sau đó mở ví ra, lấy ra tờ 500.000 đồng. "Gặp cô em đại gia rồi, chơi sòng phẳng luôn. Tiền này á, đủ một chầu nhậu rồi đấy." Đại Dương giật lại: "Bọn mày biến đi, tao còn tắm." "Mày mà không khao anh em tao một chầu nhá, thì coi chừng lần sau không cương nổi đâu mày." Đại Dương lấy ra từ trong ví một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Dũng: "Đây, bọn mày dẫn cả vợ cả con chúng mày đi đi, tao phải tắm một cái đã." Nói thế còn nghe được. Hai người bạn của Đại Dương lúc này mới tạm buông tha cho anh. Tôi ngâm mình một hồi lâu, sau đó leo lên giường nằm ngủ. Thế nhưng tôi chưa kịp chợp mắt lại nghe điện thoại đổ chuông. Là cuộc gọi Messenger của Ngọc Thái. Hiện tại ở Việt Nam là 1 giờ chiều, bên nước Anh là 6 giờ sáng. Có lẽ anh ta vừa ngủ dậy. Tôi bắt máy để xem anh ta nói gì. Giọng của tôi vẫn ngọt ngào như thường lệ. Tôi nói với anh ta: "Em đây, anh ngủ dậy rồi đấy à?" "Anh vừa ngủ dậy, nhớ em quá, gọi cho em liền đây." "Hôm nay chủ nhật được nghỉ, nhưng em không muốn đi đâu chút nào cả. Em nhớ anh quá, chỉ muốn nằm ở nhà ngủ để mơ về anh thôi." "Anh cũng nhớ em, nên vừa ngủ dậy, anh liền gọi cho em ngay đây này. Cuối tháng này anh về nước rồi, chúng mình sắp được gần nhau rồi." "Anh nói nhớ em, sẽ ôm con gấu em tặng anh ngủ cơ mà. Anh quay giường của anh xem, anh để gấu ở vị trí nào nào?" "Nó bẩn quá, anh giặt rồi. Với lại giường của anh bừa bộn lắm, anh không muốn trong mắt của em anh là một người bừa bộn đâu." "Anh có bừa bộn thế nào ấy, em vẫn yêu cơ mà." "Ngày mai anh dọn dẹp nhá, rồi anh quay cho em xem sao." Lúc này tôi không thể chịu đựng được sự lươn lẹo của Ngọc Thái nữa. Tôi chơi bài ngửa với anh ta luôn: "Có phải giường của anh ấy đang bừa bộn thế này không?" Nói rồi tôi gửi cho Ngọc Thái một tấm hình hôm trước lúc tôi nói chuyện với cô bạn giường của anh ta, tôi chụp màn hình lại được. Thấy tấm hình của tôi gửi, anh ta lập tức cứng miệng không nói được gì. Anh ta như vừa bị tôi cầm dao rạch đi tấm mặt nạ bấy lâu nay anh ta dày công tạo dựng. Một hồi sau, Ngọc Thái lắp bắp nói: Em nghe anh giải thích đã." "Anh lại định nói cho tôi chính xác ngay anh cắm sừng lên đầu tôi phải không? Hay là anh sẽ giải thích đó chỉ là chuyện anh vui chơi qua đường?" "Giang, em phải hiểu là anh yêu em, rất yêu em. Những việc mà anh làm bên này cũng chỉ vì là anh quá yêu em, anh quá nhớ em mà thôi." Nghe anh ta nói tôi bỗng nhiên cười lớn. "Anh quá yêu tôi, quá nhớ tôi, nên mới ngủ cùng một đứa con gái khác để vơi bớt nỗi nhớ có đúng không? Coi như là hơn 4 năm qua tôi đã hao phí tâm tư vào một người không xứng đáng. Coi như đó là một bài học đắt giá mà tôi phải trả. Xin lỗi em, xin em cho anh một cơ hội." "Chia tay đi." "Em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói đã. Cuối tháng anh về nước rồi, mình sẽ tổ chức đám cưới. Anh muốn em sinh cho anh những đứa con thật xinh đẹp. Anh muốn..." Tôi không thể tiếp tục nghe anh ta nói được nữa, liền trực tiếp cúp máy. Không những vậy, tôi còn chặn anh ta trên mạng xã hội, chặn luôn cả số điện thoại nữa. Tôi lục tất cả những bài viết trên mạng xã hội dành cho Ngọc Thái và xóa hết. Hình ảnh tôi lưu trong máy cũng xóa sạch. Tấm hình lớn tôi và anh ta chụp chung, treo ở trên tường, tôi cũng lấy xuống xé nát. Tóm lại, những dấu vết liên quan tới anh ta tôi đều xóa hết. Tôi không muốn bất kỳ một thứ gì liên quan tới anh ta còn tồn tại trong cuộc đời của tôi. May mắn với tôi là hơn 4 năm qua yêu Ngọc Thái, tôi chưa cho bố mẹ của mình biết. Tuy nhiên, tôi chằn trọc một hồi, vẫn không thể nào chợp mắt. Yêu nhau hơn 4 năm, không thể muốn tẩy xóa là tẩy xóa luôn được. Không thể muốn buông bỏ là buông bỏ ngay được. Những hứa hẹn, những lời nói yêu thương của Ngọc Thái đã ăn sâu vào tim của tôi, khiến hiện tại tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng. Tôi lấy điện thoại ra, gọi về cho mẹ của tôi. Mẹ vừa nhấc máy tôi đã bật khóc. Mẹ, con nhớ mẹ. Cái con bé này, nhớ mẹ thì về với mẹ. Hải Phòng với Hà Nội cách nhau bao xa mà con khóc như vậy chứ? Hay là có chuyện gì? Không, tại vì con nhớ mẹ thôi. Nhớ em trai của con nữa nên con khóc thôi mà. Tôi đoán thằng em trai của tôi nó đang ngồi gần đó, nên nó nói leo vào trong điện thoại. Bận Mỹ cho chị biết, bố mẹ định đi Hà Nội để lên đời xe đấy. Nghe em trai tôi nói, tôi lập tức nín khóc. Ở Hải Phòng, showroom của hãng xe nào mà chẳng có. Sao bố mẹ phải đi Hà Nội chứ? Hay bố mẹ muốn mua xe ủng hộ con đấy? Bố mẹ chỉ đi coi thôi, cũng chưa biết mua cái loại nào cả. Bố mẹ tính đi Hà Nội một chuyến, nhờ con tư vấn, rồi bố mẹ mới đưa ra quyết định chứ. Khi nào bố mẹ đi ạ? Tuần sau. Bố tôi tên Hùng, mẹ tôi tên Mai, còn em trai của tôi tên Sơn. Bố mẹ tôi có cửa hàng buôn bán đồ cổ lớn nhất thành phố Hải Phòng. Bố mẹ tôi đang chạy chiếc con xe i10. Hiện tại bố mẹ tôi muốn lên đời xe. Tin tức bố mẹ nâng cấp xe lập tức đánh bật nỗi buồn của tôi bị Ngọc Thái cắm sừng. Ngày hôm sau được lĩnh lương, buổi tối tôi rủ Phương Thanh và Quỳnh Chi đi ăn, sau đó chúng tôi đi mua sắm. Trước đây anh ta thích tôi ăn mặc kín đáo, kết quả là trong tủ đồ của tôi toàn là quần áo kín bưng. Nhiều khi tôi nghĩ mình ăn mặc cứ giống như người già trước tuổi vậy. Nhưng vì Ngọc Thái tôi đều nghe theo. Phương Thanh và Quỳnh Chi thường nói tôi có một vóc dáng chuẩn như hoa hậu mà không biết đường sâu ra cho thiên hạ họ xem. Hiện tại tôi muốn thay đổi, tôi chọn những bộ đồ sexy một chút, modern một chút. Tôi thử bộ nào, Phương Thanh và Quỳnh Chi cũng khen. Chiếc váy này hợp với mày đấy. Mày nhìn đi, nó ôm trọn cơ thể của mày, tôn lên đường cong chuẩn không cần chỉnh của mày. Chiếc này không ngắn đâu, không bị lộ quá. Mày có xương quai xanh bờ vai gợi cảm như thế, phải chọn cái mẫu váy trễ vai này mới hợp chứ. Sau một hồi được hai đứa bạn tư vấn, số tiền lương mà tôi vừa lĩnh được cũng bay vèo đi. Vì đồ tôi mua là những nhãn hiệu bình dân, nên một tháng lương của tôi đem đi mua đồ phải nhờ cả Thanh và Chi xách nữa mới hết. Đi làm, tôi không mặc đồ đồng phục của showroom nữa mà mặc tự do. Giám đốc showroom cũng không để ý, không ý kiến. Thậm chí khi mà tôi thay đổi phong cách ăn mặc thì người vui nhất phải là anh ta. Bởi vì từ ngày tôi đổi phong cách, có vẻ như lượng khách đến showroom của chúng tôi có vẻ đông hơn. Nhiều người tới showroom mua xe chỉ muốn tôi tư vấn cho họ, nên ngày nào tôi cũng trong tình trạng quá tải khách hàng. Do đó tôi không có thời gian để tang cho mối tình đầu của mình nữa. Cái tên Ngọc Thái cũng bị gạt ra khỏi đầu của tôi lúc nào không hay. Sáng thứ sáu, tôi vừa tư vấn cho một khách thì bố mẹ của tôi xuất hiện, khiến tôi rất bất ngờ. Bố mẹ lên Hà Nội sao không báo trước với con? Mẹ của con nói muốn cho con bất ngờ. Mẹ tôi đi quanh một vòng rồi cười nói: mẹ thích phong cách ăn mặc của con thế này đấy, rất đẹp. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy body ngắn tới nửa đùi đen, màu đen, có cổ váy xẻ khá sâu. Tôi mang một đôi bốt cổ cao, rồi khoác thêm một chiếc áo blazer màu trắng bên ngoài. Cặp chân thon dài miên man của tôi được phô bày hết cỡ, đường cong mê người và khe rãnh sâu hun hút như ẩn hiện bên trong chiếc áo khoác. Thêm mái tóc dài của tôi, kiểu gì cũng thấy đẹp nữa. Hiện tại tôi nhuộm màu nâu đồng và uốn nhẹ phần đuôi. Nhiều người còn nghĩ tôi là gái Tây. Mặc bộ đồ này kết hợp với mái tóc xoăn buông xõa, trông tôi vừa xinh đẹp lại vừa cá tính. Đến mẹ của tôi chưa từng khen ai đẹp cũng phải buông lời khen tôi. Được mẹ khen, tôi cũng không ngại nói sự thật cho mẹ biết. Con vừa lĩnh lương, đốt hết tiền vào việc mua sắm rồi mẹ. Vì vậy tháng này con đang đói đây. Mẹ tôi không nói không rằng, lập tức lấy điện thoại bắn vào tài khoản của tôi 5 triệu đồng. Bao nhiêu đó đủ tiền ăn một tháng cho con chưa? Tôi ôm cười mẹ cười tươi như hoa. Chỉ có mẹ là yêu con nhất. Thế bố mẹ muốn lên đời xe nào à? Con dẫn bố mẹ đi tham quan một vòng showroom nhé. Con xin nghỉ một buổi đi, với bố mẹ đến chỗ này nhé. Chắc hẳn là bố mẹ tôi đã tìm hiểu kỹ trước khi lên Hà Nội, nên sau khi đi cùng bố mẹ đi ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ, bố tôi nói với lái xe taxi địa chỉ cách showroom của tôi làm không xa lắm. Bước vào showroom, tôi như bị choáng ngợp. Toàn bộ showroom có diện tích rất lớn, được trưng bày toàn những mẫu siêu xe được nhập nguyên chiếc từ nước ngoài. Điểm trừ của showroom này là mặc dù chúng tôi đi vào được hơn 5 phút mà không thấy nhân viên nào ra tiếp đón cả. Ở showroom tôi đang làm việc, buổi trưa vẫn có nhân viên trực để tiếp khách. Bố mẹ của tôi sợ bị nghi là kẻ trộm nên hai người cứ đứng im ra một chỗ, còn tôi thì tò mò đi lượn khắp showroom để tham quan. Tôi nghĩ showroom này có lẽ thiếu nhân viên, vì vậy tôi chợt nảy ra một ý định. Nếu có xích mích với sếp thì tôi sẵn sàng nhảy chỗ làm việc. Vì dù sao tôi rất thích siêu xe. Tôi biết nhu cầu lên đời xe sang của dân rất cao. Điển hình là bố mẹ tôi là người cũng tối cổ, thế mà cũng biết đến showroom này, nên doanh số bán ra của showroom này chắc chắn là không hề nhỏ. Tôi nhìn thấy trong showroom này cũng được trưng bày một chiếc Maybach S450, giống chiếc xe của anh chàng trai bao buổi tối hôm đó phục vụ tôi. Nhìn xe lại nhớ đến người, tôi định mở cửa ngồi vào bên trong để khám phá kỹ nội thất bên trong. Không ngờ tôi chưa kịp mở cửa xe thì nhìn thấy anh chàng trai bao phục vụ buổi tôi buổi tối hôm đó đang đi về phía tôi. Tôi nghĩ anh ta theo dõi tôi. Giờ có bố mẹ của tôi ở đây, nếu hai người họ biết chuyện buổi tối hôm đó tôi đi với anh ta, lại còn bùng anh ta tiền phòng nữa, thì tôi chết chắc. Vì vậy, lúc anh ta đi ngang qua người tôi nhanh chóng mở cửa băng ghế sau của chiếc xe Maybach S450, sau đó đẩy anh ta vào trong xe. Tôi cũng theo chân của anh ta ngồi vào trong xe, rồi đóng cửa xe lại. Vì có bục ngăn cách giữa hai ghế ngồi, nên buộc tôi phải ngồi lên đùi của anh ta. Ánh mắt ngạc nhiên của anh ta nhìn tôi hỏi: mới sáng sớm, em lại muốn anh phục vụ em sao? Anh không ngại phục vụ em, nhưng trước hết em phải chứng minh cho anh xem tài chính của em có đáp ứng nhu cầu của anh không chứ, rồi anh mới nhận lời. Bị anh ta hiểu nhầm, tôi quát lên với anh ta: anh đừng có mà ảo tưởng. Anh ta tôi là có ý gì? Anh ta ôm chặt lấy eo của tôi, gương mặt đẹp trai của anh ta áp sát gương mặt của tôi nói: tất nhiên là để đòi nợ em rồi. Tôi nợ anh cái gì? Hôm đó trước khi đi tôi đã để lại tiền phục vụ và tiền phòng cho anh rồi. Anh đừng nói với tôi là anh không nhận được tiền nhé. Anh ta không trả lời tôi mà vóc chiếc ví từ trong túi quần của anh ta ra. Sau đó anh ta lấy ra một tờ hóa đơn thanh toán. Hôm đó em nói em trả tiền phòng, nhưng mà em chỉ để lại có 2,5 triệu. Em xem hóa đơn đây này. Trừ số tiền em trả cho anh thì em còn thiếu anh bao nhiêu tiền nữa? Cầm tờ hóa đơn mà tôi bùn rủn cả chân tay. Tôi biết giá phòng ở khách sạn Marius Hà Nội rất cao, nhưng mà khi nhìn vào hóa đơn tôi cũng phải giật mình. Tiền phòng gần 15 triệu đồng. Tôi mất bình tĩnh quát vào mặt của anh ta: chỉ ngủ một đêm, anh có cần phải thuê cái phòng ở khách sạn cao cấp như vậy không? Đại Dương lấy tay lau nước miếng của tôi văng vào mặt của anh ta, sau đó bình thản nói: lúc đó chẳng phải là em bảo anh quen địa phận ở đây nên tin tưởng giao cho anh tìm phòng mà. Em đâu có nhắc nhở anh là phải thuê phòng giá khoảng bao nhiêu. Tôi thầm nghĩ, cũng may anh ta chưa thuê phòng tổng thống, nếu không tôi không biết hậu quả sẽ thế nào. Nhưng anh ta ăn tiền của tôi đâu có dễ. Hôm đó tôi nói với anh phải dùng bao, kết quả anh xả hết vào bên trong cơ thể của tôi. Anh làm nghề trai bao, quan hệ với nhiều người như vậy, không biết chừng tôi bị lây bệnh truyền nhiễm từ anh cũng nên đấy. Bây giờ anh phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi, coi như số tiền tôi nợ anh trừ ngang số tiền anh phải đền cho tôi. Anh ta chỉ tay vào hóa đơn đang cầm, còn có cả danh mục thanh toán bao cao su và 2 chai nước lọc. Lúc anh lấy nó để mang vào thì chính tay của em giật nó ném đi cơ mà. Người nói phải đền bù là anh mới đúng chứ. Còn nữa, chiếc áo sơ mi của anh mới mua mấy chục triệu đồng, em lấy đi lau người của em anh còn chưa nói, bây giờ em còn ở đây đòi tiền đền bù sao? Em muốn anh đền bù thế nào? Hay đền bù bằng cách bây giờ anh mang bao ra làm lại cho em so sánh, cảm giác lúc mang bao và không mang bao có khác nhau không nhá? Vừa nói anh ta vừa luồn tay vào bên trong chiếc váy ngắn của tôi. Người nói sang như đĩ quả không sai, mặc chiếc áo sơ mi không thôi mà cũng thấy chục triệu. Nếu vậy anh ta thuê căn phòng mấy mấy triệu để chúng tôi qua đêm cũng chẳng có gì là lạ. Tôi không còn lý do nào để biện hộ nữa nên đành chấp nhận. Tiền phòng tôi trả lại cho anh, nhưng tôi cảnh cáo anh không được tiếp cận bố mẹ tôi. Nếu bố mẹ của tôi mà biết tôi chơi chay bao thì một cắc anh cũng đừng có mơ lấy được của tôi. Đem đủ cho tôi vừa nhắc tới bố mẹ của mình thì bố mẹ của tôi xuất hiện bên ngoài xe. Cũng may là kính xe là kính phản quang, bố mẹ tôi không nhìn thấy chúng tôi đang ngồi tư thế nhạy cảm bên trong. Anh ta thấy có người đứng bên ngoài xe thì vươn tay ra mở cửa để xuống xe, nhưng bị tôi nhanh tay cản lại. Không được. Anh nói rồi, nếu em chứng minh tài chính của em cho anh thấy, anh sẵn sàng phục vụ em. Anh cũng muốn trải nghiệm một lần trên xe xem cảm giác thế nào. Đặc biệt bên ngoài xe còn có người đang xem nữa. Nói rồi anh ta luồn tay vào chiếc váy khá ngắn của tôi một lần nữa. Sau đó anh ta nhìn vào khe rãnh hun hút của tôi. Anh ta nói tiếp: làm nghề như anh mà gặp được một vị khách xinh đẹp như em thì có giá thế nào? Hơn cách khác một chút cũng không bị cho là thiệt nhỉ? Nghe anh ta nói tôi mới để ý, lúc này ba mẹ của tôi đang xăm soi bên ngoài chiếc xe, chúng tôi đang ngồi bên trong với vẻ mặt rất vui vẻ. Có lẽ hai người họ rất thích chiếc xe này. Tôi sợ đến mức quên mất chuyện phản ứng là hành động ngang ngược của anh ta. Xin lỗi, bà đây không có nhu cầu đâu. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Không có nhu cầu? Thêm để tôi vào đây ngồi làm gì, lại còn hành động thân mật như vậy nữa. Em có biết vật đó của anh nhạy cảm lắm không? Nói rồi anh ta áp mặt vào cổ váy xẻ khá sâu của tôi, hít một hơi. Kỳ thực lúc này tôi đang ngồi lên đùi của anh ta, một tay của tôi còn bị ôm chặt lấy cổ của anh ta nữa. Ở tư thế này, vòng một đầy đặn của tôi lổ lộ ngay trước mặt của anh ta như mời gọi. Lúc này tà váy của tôi cũng bị kéo lên cao. Tôi muốn đẩy cửa ra ngoài ngay lập tức, nhưng lại sợ ba mẹ của tôi nhìn thấy. Vì vậy tôi đành ngồi im. Tôi biết bố mẹ của tôi đã ưng chiếc xe này. Sớm muộn gì họ cũng sẽ yêu cầu nhân viên mở cửa xe để xem nội thất bên trong xe. Tôi nhanh chóng tìm cách thoát thân. Hai người bên ngoài là bố mẹ của tôi. Bố mẹ của em sao? Có liên quan tới anh sao? Hiện tại thì liên quan đấy. Ý của em là gì? Bây giờ anh giúp tôi đóng giả bạn trai của tôi. Có lẽ họ thích chiếc xe này. Anh đóng giả là nhân viên bán hàng ra tư vấn cho họ được không? Tôi nghĩ showroom lúc này không có nhân viên ở đây. Chuyện đại dương đóng giả nhân viên showroom chắc bố mẹ của tôi cũng không nhận ra. Nếu trường hợp có nhân viên của showroom ra tiếp khách, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm xi nhan với họ. Đóng giả người yêu của em thì anh được gì? Tôi quên mất anh ta là trai bao. Những gì anh ta cần chắc chắn chỉ có vì tiền. Vì vậy tôi mới nói: xong việc tôi trả anh 1 triệu. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nói: như vậy đi, lần này anh giúp em đóng giả bạn trai của em, lần sau em đóng giả bạn gái của anh trước mặt bố mẹ của anh, xem như là có qua có lại, khỏi tiền bạc. Tôi không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Ok. Khi nào thì tôi đóng giả bạn gái của anh? Khi nào bố mẹ anh đòi dẫn người yêu về nhà ra mắt thì anh nhờ tới em, nếu không yêu cầu thì không cần. Nhưng trao đổi này chỉ được phép có hiệu lực trong một thời gian ngắn thôi đấy. Ok, anh tên Dương, đầy đủ là Lê Đại Dương. Còn tôi tên Giang, đầy đủ là Lưu Hạ Giang. Dương, Giang, tên của anh và em ghép lại nghe cũng hợp phong thủy đấy chứ. Anh cho tôi số điện thoại đi, phòng trường hợp bố mẹ của tôi có hỏi tôi còn biết đường mà trả lời. Anh ta chìa tay ra trước mặt của tôi. Tôi biết ý lấy cái điện thoại của tôi mở khóa đặt xuống tay của anh ta. Anh ta bấm một dãy số, sau đó nhá vào máy của anh ta. Anh ta lưu tên của anh ta trên máy của tôi là anh yêu, rồi lưu tên tôi trên máy của anh ta là em yêu. Anh ta trả điện thoại cho tôi rồi cười nói: bất cứ khi nào em yêu có nhu cầu thì cứ gọi anh nhé. Anh yêu sẽ đáp ứng cho em yêu mọi lúc mọi nơi. Tôi kéo tay áo lên giơ cho anh ta xem. Tôi nổi hết da gà rồi đây này. Trước mặt bố mẹ tôi, chúng ta chỉ cần xưng hô với anh em là được rồi. Thỏa thuận như vậy đi. Trong thời gian chúng ta đóng giả là người yêu thì đừng có xưng hô tôi hay là em, mà xưng anh em cho quen, phòng trường hợp xảy ra sơ hở để bố mẹ của em hay bố mẹ của anh phát hiện. Dù sao cũng chỉ là đóng giả thôi. Tôi gật đầu đồng ý ngay. Mặc dù tôi là nhân viên bán hàng của một showroom bán xe hơi hạng thường, nhưng mà tôi quan tâm tới những hạng xe sang thế này. Vì vậy mà chiếc siêu xe nào có tính năng và ưu điểm gì tôi đều nắm bắt được. Đặc biệt là những mẫu xe mới ra mắt tôi nghiên cứu rất kỹ. Tôi nói cho anh ta cách giới thiệu chiếc xe này thế nào với bố mẹ của tôi, Sau đó tôi xuống xe. Trước khi mở cửa, tôi không yên tâm, còn dặn anh ta lại một lần nữa: anh nhớ phải nói gì với bố mẹ của tôi chưa? Anh ta ngắt nhẹ chóp mũi của tôi: em lại quên rồi, phải xưng là anh em chứ. Mặc dù biết là đóng giả, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngượng khi xưng anh em với đại Dương. Được rồi, anh nhớ những gì em dặn rồi chứ? Em cũng nhanh quên thật đó. Buổi tối hôm đó, anh chở em cũng bằng chiếc xe Maybach S450 này. Chỉ khác xe của anh là xe màu trắng, còn chiếc này màu đen thôi. Tôi đương nhiên là nhớ anh ta có chiếc xe như vậy. Chỉ có điều tôi sợ rằng anh ta không biết cách tư vấn để bán xe, nên tôi mới hướng dẫn. Vẫn không yên tâm với đại Dương nên tôi bổ sung: nếu anh không muốn nói nhiều, anh có thể nói giá của nó ra. Nếu anh không muốn nói nhiều, anh có thể nói giá của nó ra ngay từ đầu. Bố mẹ em chạy mất dép cho mà xem. Về mẫu mã của chiếc Maybach 450 này, phiên bản mới nhất rất bắt mắt, chỉ cần nhìn vào là thích ngay. Nhưng không phải ai thích cũng có thể sở hữu chiếc xe này, vì giá của nó lên tới gần 6 tỷ. Tôi nghĩ bố mẹ của tôi không đủ tài chính để sở hữu mẫu xe này. Tôi đẩy cửa bước xuống xe. Bố mẹ thấy tôi phấn khích nói: con cũng nhìn trúng cái xe này phải không? Dạ vâng, nãy giờ con xem nội thất ở trong xe rất tiện nghi, hiện đại, thoải mái và sang trọng đấy ạ. Tôi nhìn sang phía đại Dương đang ngồi trong xe ngay vị trí tôi vừa bước ra, nói: để bạn trai của con giới thiệu cho bố mẹ tính năng của xe này nhé. Mẹ tôi ngạc nhiên tới mức hét lên: cái gì? Bạn trai của con làm nhân viên ở showroom này sao? Sao con không nói sớm cho mẹ biết? Đại Dương bước xuống xe, cúi đầu với bố mẹ tôi: cháu chào hai bác, cháu tên Đại Dương ạ. Bố tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn Dương dò xét, còn mẹ tôi thì vui vẻ cười nói: cái con bé này có người yêu mà không chịu mang về giới thiệu với bố mẹ gì cả. Đại Dương nhanh chóng phá vỡ ánh mắt nghi ngờ của bố tôi. Anh ta chỉ vào chiếc xe Maybach S450, nói lại không thiếu một ý về những đặc điểm bên ngoài của xe mà tôi truyền đạt cho anh ta. Sau đó anh ta còn mở cửa giới thiệu tính năng và nội thất bên trong xe cho bố mẹ tôi biết. Không những vậy, anh ta còn mời bố mẹ của tôi ngồi vào trong xe để trải nghiệm cảm giác thực tế khi ngồi ở trong xe. Bố mẹ của tôi bị tính năng của xe thu hút, không chịu xuống xe. Tôi chưa nghe đến đoạn Đại Dương nói tới giá của xe thì có hai vị khách là nam thanh niên trẻ đi vào showroom. Một người ăn mặc đồ vest chỉn chu và một người mặc đồ theo phong cách khá bụi đi vào trong showroom. Nam thanh niên mặc đồ bụi bụi nghĩ tôi là nhân viên bán hàng ở đây nên chào hỏi tôi: anh chào em, em mới vào làm ở đây đấy à? Dạ vâng, em chào hai anh ạ. Anh chàng ăn mặc bụi bụi giơ tay ra trước ý muốn bắt tay với tôi. Anh lại bảo: dạ em tên Giang. Em có thể giới thiệu cho anh về mẫu xe thể thao mới nhất đang có mặt tại showroom được không? Kỳ thực tôi định thú thật tôi không phải là nhân viên ở đây, nhưng chẳng thấy nhân viên nào ra cả. Tôi nhìn một vòng những xe đang trưng bày tại showroom, tôi liều đáp: trong showroom hiện có 3 mẫu xe mới nhất vừa nhập về đó. Đó là Ferrari 812 GTS màu đỏ, Lamborghini SVG màu vàng gút và chiếc xe Lamborghini LP580 màu xám. Hàng đi theo em để coi xe à? Thanh niên mặc đồ vest nãy giờ im lặng nhìn tôi cười nói: trong 3 mẫu xe thể thao mới nhất có mặt tại showroom, chiếc nào đắt tiền nhất em giới thiệu cho bạn của anh đi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bảo tiếp lời: trong 3 chiếc xe đó em thích chiếc xe nào nhất? Tôi thật thà nói: trong 3 chiếc xe, nói đến thương hiệu chúng ta đều biết Ferrari và Lamborghini đều là những thương hiệu lớn. Về màu sắc đều là những màu rất hot. Về tính năng của xe, vì là xe thể thao nên tính năng ưu việt nhất của chúng vẫn là tốc độ. Về chất liệu và nội thất bên trong thì chỉ có thể nói là xứng tầm của một siêu xe. Em thích cả 3 chiếc này anh ạ. Em làm hợp đồng mua bán cho anh cả 3 chiếc xe đi. Tôi nghĩ là bảo nói đùa, vì vậy tôi vẫn cười nói: mình đi xem xe với em sẽ quyết định. Không cần, trong gara nhà anh có hơn chục chiếc nhưng vẫn còn thấy khá trống. 3 mẫu xe em vừa nói anh đã tìm hiểu qua, màu sắc anh cũng thích, vì vậy anh quyết định mua cả 3 chiếc. Tôi làm nhân viên bán hàng tại showroom của hãng xe thường gần được 1 năm, cũng từng gặp khá nhiều khách dễ tính. Nhưng mà dễ tính như anh này, tới mức không cần xem xe, không cần biết giá mà quyết định mua luôn cả 3 chiếc xe một lúc, khiến tôi bất ngờ tới mức nói lắp bắp: Mời hai anh đến quầy làm thủ tục mua bán ạ. Trước đó tại showroom Đại Dương, Dũng đang đứng cửa chính của showroom, nhìn thấy ba vị khách là Hải Sang và bố mẹ của cô bước xuống từ xe taxi. Anh chạy vào bên trong showroom hô lớn: "Chúng mày ơi, cô em khách làng chơi của thằng Dương ấy, ghé showroom của chúng ta kìa." Thanh và đám nhân viên đang có mặt bên trong showroom chạy về phía cửa xem. Các anh nháo nhác như chim vỡ tổ: "Đâu, đâu?" Khi nhìn thấy đúng là cô gái buổi tối hôm trước đã nhầm lẫn Đại Dương là trai bao, thì Thanh nói: "Chính xác con mẹ nó rồi." Dũng hô lớn với mọi người: "Tất cả rút." Dũng và Thanh kéo theo tất cả các nhân viên ở trong showroom chạy về phía phòng điều hành. Dũng nói với Đại Dương đang dán mắt lên màn hình máy tính làm việc: "Khách của mày kìa, ra tiếp đi." Đại Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy cái thằng này giống phụ nữ đến tháng vậy, sao không lo tiếp khách đi? Dũng nắm cổ áo Đại Dương đứng dậy, chỉ tay về phía ba vị khách vừa đi vào showroom: "Em khách phái chim của mày dẫn phụ huynh tới showroom kìa." Nhìn thấy cô gái đúng là người buổi tối hôm đó lầm tưởng mình là trai bao, Đại Dương như bị điểm huyệt. Một hồi sau anh nói: "Bọn mày ra mà làm việc đi, nhiều chuyện." Các nhân viên khác bị lời nói của Đại Dương làm cho sợ, họ định ra ngoài thì bị Dũng kéo lại: "Cứ để thằng Dương ra tiếp đi." Nói rồi Dũng đẩy Đại Dương ra ngoài showroom. Đại Dương không còn cách nào khác là phải ra ngoài tiếp ba vị khách mới vào. Anh cũng rất muốn gặp lại cô gái đã hút mất hồn của anh buổi tối hôm đó, nên anh đi về phía cô. Cũng may đây là thời điểm đầu giờ chiều showroom nên vắng khách, nếu không chắc chắn hai người bạn của Đại Dương không thể thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống này. Lúc Đại Dương đi tới chỗ của Hải Sang, mọi người nhìn thấy Hải Sang mở cửa rồi đẩy Đại Dương vào trong xe. Điều bất ngờ là bố mẹ của Hải Sang lúc này cũng bị chiếc xe này hấp dẫn. Mọi người giống như đang xem một bộ phim hành động gay cấn. Họ sợ bố mẹ của Hải Sang mở cửa xe sẽ thấy Đại Dương và Hải Sang ngồi bên trong. May mắn mọi chuyện đều thuận lợi. Xui xẻo, lúc Đại Dương đang giới thiệu xe với bố mẹ của Hải Sang thì có hai vị khách đi vào. Mọi người vẫn quyết không chịu ra tiếp khách. Cũng may đó là một vị khách quen của showroom. Nhưng khi Hải Sang và hai người khách kia tới khu vực làm thủ tục thì Thanh không còn cách nào khác là phải ra ngoài làm nhiệm vụ của mình. Hải Sang không hề nhận ra anh. Có lẽ buổi tối hôm đó Hải Sang đặt hết sự chú ý lên người của Đại Dương rồi, hoặc là tối hôm đó cô uống có hơi quá chén. Tới lúc này Thanh mới ra hiệu cho mọi người đang lẩn trốn trong phòng điều hành ra ngoài showroom làm việc. Tôi cứ thể hiện mình như là một chủ nhân của showroom này, lấy nước mời hai vị khách đại gia uống. Cuối cùng một hồi, Dũng cũng nhìn thấy người đi ra từ căn phòng phía trong. Nhìn vào bảng tên anh ta đeo trước ngực, tôi nháy mắt với anh ta nói: "Thưa sếp Thanh, anh bảo vừa chốt cùng lúc ba chiếc xe hiện đang có mặt trong showroom. Đó là chiếc Ferrari, Lamborghini màu vàng và chiếc Lamborghini màu xám. Mời sếp Thanh làm thủ tục cho anh ấy đi ạ." Nghe tôi nói thì người tên Thanh kia lại nhìn bảo hỏi lại: "Hôm nay thiếu gia bảo của chúng ta trúng vụ gì mà chơi lớn thế?" Thì ra bảo là khách quen của showroom. Bảo đáp lại lời của Thanh: "Trước khi tới đây em cũng chỉ định mua một chiếc, nhưng vì em sang nhân viên này vô cùng xinh đẹp của showroom, nó là thích cả ba chiếc, vì vậy em chốt cả ba cái luôn ủng hộ em ấy." Nghe Bảo nói mà tôi giật cả mình. Chắc hẳn là anh ta phải cực kỳ giàu có mới có ngẫu hứng mua một lúc ba chiếc xe vì tôi như vậy. Tôi nhìn anh ta cười nói: "Em cảm ơn anh Bảo, mời anh làm thủ tục mua bán với bên em." Lúc anh chàng Bảo làm thủ tục mua bán, tôi mới có dịp nhìn về phía bố mẹ của tôi và anh chàng bạn trai hờ của chúng tôi, nhưng không thấy họ đâu cả. Tôi chỉ không để ý một lúc mà khách vào showroom xem xe rất đông. Nhân viên của showroom cũng không biết từ đâu chui ra đông không kém. Tôi sợ rằng tên trai bao kia đưa bố mẹ tôi đi đâu đó để kể chuyện tôi nợ tiền của anh ta rồi đòi tiền của bố mẹ tôi, khiến tôi sốt ruột, không thể đứng yên một chỗ. Tôi nói với Bảo: "Em phải đi làm việc rồi, hẹn gặp anh vào buổi sau xe ạ." Bảo đứng dậy đưa cho tôi tấm card visit và cười nói: "Đây là số điện thoại của anh, khi nào rảnh rỗi gọi anh đi uống cà phê nhé." "Dạ vâng ạ." Tôi đi một vòng dạo quanh showroom vẫn không thấy Đại Dương và bố mẹ của tôi đâu. Tôi gọi điện cho mọi người, tất cả đều không bắt máy. Tôi định nhờ nhân viên showroom kiểm tra camera an ninh xem Đại Dương đã đưa bố mẹ tôi đi đâu. Nhưng nghĩ lại, tôi đoán anh ta chỉ là khách hàng tới xem xe thôi. Hoặc có lẽ hôm nay tới đây để bảo dưỡng xe, vì thế anh ta chẳng liên quan tới showroom này, nên tôi đành thôi. Tôi mang tâm trạng lo lắng như lửa đốt trong người, tôi không thể ngồi yên một chỗ. Có khi nào tên trai bao kia thì bố mẹ của tôi vào showroom coi xe, hắn ta nghĩ là bố mẹ của tôi nhiều tiền nên có ý định muốn bắt cóc tống tiền đây. Nghĩ tới đây, tôi liền đi tới công an phường để khai báo, nhờ lực lượng công an vào cuộc điều tra càng sớm càng tốt. Lúc tôi vừa tới trụ sở công an phường thì mẹ của tôi gọi tới, tôi vội vàng bắt máy. Bố mẹ đang ở đâu ạ? Con làm cái gì mà nói năng gấp gáp thế? Tôi mất kiên nhẫn hỏi mẹ một lần nữa. Bố mẹ đang ở đâu thế? Bố mẹ đang ở showroom Đại Dương chứ ở đâu? Thế con gặp chuyện gì mà ăn nói gấp gáp vậy? Không có chuyện gì đâu ạ, con tới chỗ của bố mẹ ngay. Rõ ràng vừa nãy tôi đi sắp khắp showroom, không thấy bố mẹ tôi đâu cả. Có điện thoại cũng không có nghe máy, mới khiến tôi lo lắng như vậy chứ. Cũng may là tôi còn chưa kịp báo với công an phường, nếu không họ bắt tôi khai báo ra mối quan hệ của tôi với cái tên Đại Dương kia, thế nào tôi cũng muối mặt. Tôi đón xe tới showroom, thấy bố mẹ của tôi đang đứng cười nói vui vẻ với cái tên Đại Dương kia ngay trước cửa chính của showroom. Tôi ôm chầm lấy mẹ tôi. Con gọi cho bố mẹ mãi mà không được, bố mẹ làm con lo muốn chết. Tại vì lúc đó bố mẹ đang chạy thử xe với cậu Dương nên không tiện bắt máy. Bố tôi khẽ quát, con gái lớn rồi mà cứ như trẻ con thế, có bạn trai ở đây rồi không biết xấu hổ sao con. Tôi liếc cảnh cáo Đại Dương, ý muốn nói vì anh ta tôi mới lo lắng như vậy. Sau đó tôi đứng thẳng người hỏi bố, thế bố mẹ xem xe thế nào rồi ạ? Bố làm xong thủ tục mua bán xe Maybach S450 màu đen rồi, mẹ và con đều thích chiếc xe đó nên bố quyết định mua luôn. Tôi ngạc nhiên buông tay khỏi người mẹ. Tôi chẳng ngại có mặt Đại Dương ở đây mà hỏi bố, bố mẹ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua ạ? Nếu mà con chịu lấy chồng ngay, bố mẹ còn có tiền mua tặng cho con chiếc xe đắt hơn cả chiếc xe này nếu như con thích. Đại Dương nghe bố tôi nói thì nói xen vào, hay là bọn mình tranh thủ cưới sớm em nhỉ? Anh đừng có mơ. Mẹ thấy tôi tranh chua với Đại Dương thì lên tiếng, con bé nói miệng vậy thôi, cháu đừng để bụng với nó nhé. Đại Dương nhìn tôi cười nói, dạ vâng, con hiểu tính của em ấy mà, hai bác không phải lo lắng đâu ạ. Nói rồi anh ta nắm lấy tay của tôi kéo lại gần anh ta. Cháu mời hai bác đi dạo phố Hà Nội rồi đi ăn tối. Mẹ tôi vội từ chối, hẹn cháu dịp khác vì có khách từ Sài Gòn ra xem hàng mà không có hai bác ở nhà, họ vẫn còn ở đó đợi bác, hai bác phải về ở đó gấp. Bố tôi tiếp lời, tuần sau cậu Dương mang xe về Hải Phòng giao cho bố, con cũng xin nghỉ làm vài hôm về chơi cùng với cậu ấy nhé. Tôi giật nảy mình nhìn Đại Dương á khẩu không nói nên lời. Anh ta thấy biểu hiện của tôi như vậy thì nghiêng đầu cụm vào đầu tôi rồi nói, bác nói mà em không nghe sao? Lúc này tôi không còn cách nào khác là phải gật đầu đồng ý, dạ vâng, hôm đó con sẽ xin nghỉ. Bố mẹ tôi định ra bến xe Mỹ Đình đón xe về Hải Phòng thì Đại Dương cản lại. Anh ta đón một chiếc xe taxi đậu gần showroom, trả tiền trước cho tài xế. Chúc hai bác thương lộ bình an. Ừ, tạm biệt cháu nhé. Mẹ tôi không quên nói với tôi, cậu Dương là người hiền lành đấy, con đừng quan hiếp cậu ấy quá đấy nhé. Dương ôm chặt lấy eo của tôi, nói với mẹ của tôi, không sao bác ạ, vì con thích được em ấy ăn hiếp như vậy đấy ạ. Sau khi bố mẹ tôi rời khỏi, tôi mới đẩy Đại Dương đang ôm eo của tôi ra rồi hỏi tội, anh có đôn giá xe lên cao để ăn chặn tiền của bố mẹ tôi không đấy? Đại Dương nhìn tôi nghiêm túc nói, bố mẹ vừa đi em đã xưng tôi như vậy rồi, em mà không tập duyệt cho quen, từ lúc nói lẫn lộn trước mặt bố mẹ của anh, họ mà phát hiện ra thì chết với anh đấy. Thấy tôi không nói gì, anh ta lại nói tiếp, em nhìn anh giống mấy tên chuyên lừa đảo hay sao mà nói như vậy, giá xe là showroom niêm yết, anh có muốn ăn chặn tiền của bố mẹ em cũng chẳng được. Showroom còn trừ tiền hoa hồng em bán được 3 chiếc siêu xe và hóa đơn thanh toán của bố mẹ em nữa đó. Với lại đề nghị bàn giao xe tận nơi của bố mẹ em cũng được họ chấp nhận rồi. Nghe Đại Dương nói, tôi muốn chạy vào bên trong showroom chửi cái người tên Thanh kia một tiếng. Nếu giao xe cho bố mẹ của tôi tại showroom, tôi chỉ cần nhờ Đại Dương đóng giả người yêu thêm một lúc thôi, còn giao xe tại nhà thì phải nhờ anh ta đóng giả cả ngày hôm đó nữa. Tôi nhìn Đại Dương cười lấy lòng, thế anh có xin phép showroom hôm sau họ đi giao xe cho bố mẹ của em, họ cho đi ké không? Anh nói với họ rồi, anh còn đề xuất với họ không lấy thêm phí vận chuyển giao xe cho bố mẹ, họ cũng đồng ý đấy. Cảm ơn. Xem ra anh chàng này còn biết suy nghĩ trước sao. Nhớ tới chuyện anh ta vừa trả tiền xe taxi giúp bố mẹ tôi nói: cho em xin số tài khoản đi, em trả lại tiền taxi cho anh. Anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói với tôi: bây giờ còn hơi sớm, nhưng mà vì đối phó với bố mẹ em với tư cách là người yêu của em, khiến anh cạn hết cả năng lượng rồi đây này. Số tiền đó anh không lấy, em dẫn anh đi ăn một bữa đi, được không? Em chỉ là dân làm thuê Hà Nội thôi, không phải là cái dạng đại gia gì đâu. Nếu anh có ý định tiếp cận em vì tiền ấy, có thể dừng lại. Việc anh đóng giả làm bạn trai của em như đã thỏa thuận, lần sau tôi sẽ đóng giả bạn gái của anh trước mặt bố mẹ của anh để mà trả lại. Còn tiền phòng em nợ anh, em hứa lĩnh lương em sẽ trả. Tôi nói với Đại Dương thẳng thắn như vậy tình trạng của tôi, để nếu anh ta có ý định vòi tiền của tôi thì dừng lại. Không ngờ anh ta làm bộ tay chân run lập cập rồi nói: không có nhiều tiền thì em dẫn anh đi ăn hoặc quán vỉa hè cũng được. Nếu vậy thì được. Tôi lấy trong túi sách của tôi ra một cái khẩu trang đưa cho Đại Dương: anh đeo vào đi rồi đi xe buýt đi ăn. Gần đây dịch bệnh Covid, người dân vẫn phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài việc phải đeo khẩu trang ra thì tôi còn muốn Đại Dương đeo khẩu trang một phần vì anh ta quá đẹp trai. Đi cạnh anh ta tôi có cảm giác không tự tin, một phần vì tôi sợ nhỡ mà có vị khách nào anh ta từng phục vụ nhận ra anh ta lúc đi với tôi thì tôi cũng bẽ mặt. Đại Dương cầm khẩu trang tôi đưa nhưng mà không mang vào, mà chỉ tay sang chiếc xe của anh ta đậu gần đó nói: em nói địa chỉ đi để anh chờ em đi. Tới quán kem xôi đi, chè Thái, 289 Kim Mã. Lúc chúng tôi tới quán chỉ còn một bàn trống bên ngoài vỉa hè. Đại Dương nhìn quanh một lúc, cuối cùng anh ta cũng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Chân của anh ta dài nên đầu gối của anh ta còn cao hơn cả mặt bàn, trông rất buồn cười. Em cười anh đấy à? Không có. Thực ra hình dáng của anh ta hoàn toàn không hợp với khung cảnh nơi đây. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây, giày da đắt tiền. Trong anh ta tôi liên tưởng tới hình ảnh của một vị tổng tài nào đó, chứ không phải là một tên trai bao. Anh ăn gì? Em ăn cái gì anh ăn cái đó. Tôi bị nghiện món xôi chè quán này. Mỗi lần tới đây tôi đều có thể ăn một lúc hai phần. Nhưng ngày hôm nay đi với người lạ nên có chút ngại. Tôi gọi hai phần ăn tại chỗ và ba phần mang về ăn với hai đứa bạn cùng phòng. Một phần vì thèm, một phần vì đói bụng. Phục vụ vừa bưng chè lên, tôi cắm đầu cắm cổ ăn. Tôi ăn xong ngẩng mặt lên, thiếu chút nữa tôi sặc cả chè. Đại Dương không ăn mà ngồi nhìn tôi ăn chằm chằm. Mặt em dính cái gì à? Dính chè kìa. Tôi lấy khăn giấy trên bàn chưa kịp lau miệng thì Đại Dương nhanh tay ôm lấy tôi quay lại đối diện anh ta, sau đó liếm một đường quanh miệng của tôi. Tôi bị hành động của anh ta làm cho ngây người. Một hồi sau đó tôi mới phản ứng lại, mắng anh ta. Tuy nhiên vì quán đang đông người, tôi không dám nói lớn mà ghé sát vào tai của anh ta nói: tôi báo cho anh biết trước nhé, tôi và anh ấy đóng giả yêu nhau thôi, anh đừng có mà lợi dụng tôi như thế. Đại Dương cũng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: xem phải khó chịu với anh như vậy, anh chỉ muốn giúp em thôi mà, anh không có ý gì cả. Với lại có giận em cũng không được xưng tôi với người yêu như thế chứ, quen miệng trước mặt bố mẹ em hay bố mẹ anh là chết đấy. Dứt lời anh giớn người lên hôn tôi một cái, sau đó mới nói: thế này mới là lợi dụng. Hành động của anh ta khiến tôi tức điên lên. Quán này tuy nhỏ nhưng lúc này mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về chúng tôi, khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người ta. Có lẽ tính chất nghề nghiệp đã mài giũa anh ta thành con người trai mặt như vậy, hoặc có thể anh ta phục vụ khách quen rồi nên nghĩ rằng anh ta đang phục vụ khách của mình chăng. Tôi định nói với anh ta không ăn thì đi về đi, không ngờ lúc này anh ta lại ngồi ăn ngon lành. Mà cái nét ăn từ tốn của anh ta khiến tôi liên tưởng tới anh ta là con của một gia đình gia giáo nghiêm khắc, chứ không phải là nghề trai bao như vậy. Em có muốn ăn thêm không? Đại Dương múc một miếng chè đưa trước miệng của tôi hỏi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại há miệng ra ăn. Từ lúc tôi ý thức được hành động của mình, tôi không biết nên nhổ ra hay là nuốt xuống nữa. Anh ta thấy tôi không từ chối, anh ta ăn một miếng, sau đó lại tiếp tục múc cho tôi một miếng khác. Tôi đã tỉnh táo mà từ chối lúc này. Em no rồi, anh ăn đi. Đại Dương cũng không ép tôi mà tiếp tục ngồi ăn. Lần đầu tiên anh ăn chè đấy. Ngon không? Rất ngon. Đây là món ăn vặt mà em thích nhất. Lần sau, em muốn ăn cứ gọi cho anh. anh chở đi. Tôi không đáp lại lời của Đại Dương, bởi vì từ chối anh ta thì ngại, mà đi với anh ta lần nữa còn ngại hơn. Vì vậy tôi chọn im lặng. Ăn xong chè, Đại Dương lấy cớ vẫn còn đói bụng, anh ta bắt tôi tiếp tục dẫn anh ta đi ăn, với lý do số tiền tôi bỏ ra chưa bằng số tiền mà anh ta trả tiền taxi cho ba mẹ của tôi. Tôi cũng không muốn nợ anh ta quá nhiều nên dẫn anh ta vào một nhà hàng đồ nướng tôi vẫn thường đi ăn với Quỳnh Chi và Phương Thanh ở gần nơi tôi ở. Số tiền mà tôi bỏ ra còn vượt quá số tiền taxi của bố mẹ tôi, nhưng tôi không hề so đo. Ăn xong, Đại Dương chở tôi về tận nhà, rồi anh ta mới rời đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.